Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp phẩm phổ môn kinh của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái chữ phổ tức là rộng rãi, môn tức là cái cửa rất là rộng lớn. Nhưng mà quý Phật tử thấy rộng không? Đâu biết đâu rộng phải không? Tại vì mình chưa có thấy được cái chỗ rộng lớn. Mà sở dĩ ở đây nói là cái cửa rộng lớn là bởi vì cái cửa của chúng ta rất là nhỏ hẹp, cho nên á là mới nói là có cái cửa này nó rộng lớn. Tại sao cửa của chúng ta nó nhỏ hẹp? Bởi vì tất cả những cái con đường của chúng ta đang đi là cái con đường rất là nhỏ. Tại sao nhỏ? Bởi vì là con đường của chúng ta đi là con đường trầm luân sanh tử. Trầm luân sanh tử thì nó rất là nhỏ mà rất là chật chội, rất là khó chịu. Cho nên quý vị thấy sống ở thế gian này, chúng ta luôn luôn là có những cái bực bội và khó chịu và bị nhiều cái bức bách. Ví dụ như quý vị mà vô cái nhà mà chật quá, quý vị cũng thấy khó chịu đúng không ạ? Cho nên là ở trong cái nhà lớn hơn thì cảm giác thoải mái hơn. Giống như khi xưa thì chánh điện bên kia nhỏ thì vô thì hơi chật chội, nhưng mà qua bên đây thì thấy rộng lớn hơn. Khi rộng lớn hơn thì mình thấy thoải mái hơn. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cái hai cái nó khác nhau. Cái khác là con đường của chúng ta đi rất là nhỏ hẹp và rất là bí lối và cùng đường. Còn con đường của Phật Pháp là con đường mới rộng rãi thênh thang. Quý vị có thấy là mình đi vào đường cùng không? Tất cả chúng ta sống ở nơi thế gian này đều đi vào đường cùng hết. Cùng đường là gì ạ? Quý vị sanh ra rồi quý vị đi hoài đến đường cùng là gì ạ? Là chết thôi. Con đường của mình là nó đơn giản vậy đó. Sanh ra, lớn lên, rồi có gia đình, rồi già rồi chết. Chỉ là đó là cái gọi là cái định luật của cái cuộc sống là như vậy. Cho nên chính vì vậy đó là có hai dạng. Một dạng đó họ hiểu được như thế, họ phát tâm Bồ Đề tu hành, tìm con đường rộng rãi nó lớn hơn. Còn dạng nói đó là tu cũng chết, không tu cũng chết, cho nên sống phải cho nó sướng, cho nên là quý vị hưởng thụ. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta chỉ là nghĩ ở trên nơi sắc thân này thôi, mà chúng ta không thấy được cái con đường nó rộng lớn. Rồi chúng ta để cho nó tự trôi, như lục bình nó trôi sông vậy đó, đi đến đâu hay đến đó. Có người nói sống tới đâu hay tới đó, sống thì sống, chết thì chết, có gì đâu mà sợ. Nhưng mà khi chết thì ai cũng run hết. Tại mãn mà đi vô mấy bệnh viện hay thăm mấy cái người bệnh già mà gần chết á, tại bạn thấy ai cũng trong cái giai đoạn rất là sợ hãi, gần chết sợ hãi lắm quý vị. Chứ không có phải là nó chết thì thôi đâu, họ chết co giật đau khổ lắm rồi họ mới đứt hơi. Chứ không phải là mình tự nhiên cái họ đứt hơi một cách nó bình thường. Có nhiều người là do có những cơn bệnh thì đứt hơi bình thường, bởi vì họ không biết là cái đó là do cái bệnh thôi. Chứ còn họ chết mà chết từ từ thì kinh khủng dữ lắm. Cho nên nhiều khi quý vị cứ nói là mình mơ ước làm sao già ngủ đêm sáng đi luôn nó khỏe à, đúng không ạ? Nhưng mà đâu dễ được vậy đâu. Nhưng mà nói thì nói như vậy, dù cho quý vị chết suông hay là không chết suông, quý vị cũng phải chịu cái nghiệp khổ à. Bởi vì sao? Bởi vì con đường của chúng ta đi nó nhỏ hẹp dữ lắm. Nó nhỏ hẹp mà nó đưa mình vào cái đường cùng bí lối, nghĩa là nó đưa mình vào những cái cảnh giới mà do chúng ta tạo những cái nghiệp quả. Bởi vì á, nếu mà sống ở thế gian này chúng ta chỉ thuận theo nghiệp mà sống đó, là quý vị cứ đi xuống mà không bao giờ đi lên. Bởi vì thường cái nghiệp của chúng ta là thường là ít khi mà tạo những cái nghiệp thiện. Mà quý vị thích làm việc thiện, thích tu hành, thích làm những chuyện tốt lắm. Nhưng mà thường thường chúng ta thích làm những chuyện tào lao không à, đúng không ạ? Đi chơi, đi quánh bài, đi nhậu nhẹt, nhảy đầm, rồi làm cho người này khổ, làm cho người khác khổ. Đó là cái nghiệp của mình vậy đó. Hỏi coi không đi xuống sao được, đúng không? Cho nên đó, đó là cái chỗ mà chúng ta đi xuống. Cho nên quý vị thường hay tụng kinh Phổ Môn là làm sao? Để cho chúng ta đi trên cái con đường nó rộng rãi hơn. Bởi vì kinh Phổ Môn là cái kinh là có cái con đường rất là rộng rãi. Rộng rãi như thế nào thì chúng ta học tiếp thì chúng ta sẽ thấy được cái rộng rãi mà Bồ Tát Quan Thế Âm gửi gắm cho chúng ta. Vô tận ý Quan Thế Âm Đại Bồ Tát có sức oai thần cao lớn như thế. Tức là bởi vì ở trên đó là Bồ Tát Quan Thế Âm có sức oai thần lắm. Thí dụ như cái người nào mà vào trong lửa lớn mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì cũng không có bị cháy. Người nào vào trong nước lớn mà niệm Quan Âm Bồ Tát cũng không bị nước cuốn trôi, đúng không ạ? Thì quý vị biết lửa là lửa gì chứ không phải lửa thường bên ngoài, đúng không? Chứ còn lửa thường bên ngoài mà bữa nào cháy nhà, quý vị đứng chỗ niệm Quan Âm Bồ Tát coi cháy không biết, đúng không? Lửa này là lửa sân hận trong lòng của chúng ta thì Bồ Tát mới trị được. Chứ lửa bên ngoài thì Bồ Tát không trị được đâu. Bởi vì lửa bên ngoài là cái quả, lửa bên trong là cái nhân, đúng không ạ? Mà quả đã phát rồi thì không có cách gì mà chữa được hết. Để cho cái quả nó tàn rồi thì lúc đó mới hết mà thôi. Cho nên có nhiều khi quý vị nói tại sao mình cứ tu mà bệnh cứ bệnh, mà nghiệp nó cứ đổ. Bởi vì nghiệp và bệnh của quý vị đã qua giai đoạn của cái quả rồi, chứ không phải là cái nhân nghiệp nữa. Cho nên á, thí dụ như bây giờ quý vị nổi cái cơn giận lên thì cái cơn giận này chỉ là cái nhân thôi. Mà khi mà cái giận này nó phát ra, quý vị làm cho người khác đau khổ thì cái giận này đã là cái quả rồi. Cho nên mình tu nhân chứ không thể nào tu quả được. Ví dụ như bây giờ bữa nào quý vị nổi giận lên la ầm ầm làm cho người khác đau khổ thì quý vị niệm Quan Âm đâu có hết đâu. Cho nên là chỉ khi nào lửa trong lòng mình vừa phát lên, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên lửa nó tắt, đúng không ạ? Thì như vậy đó, đó là cái năng lực Quán Thế Âm. Nhưng mà quý vị nghĩ có tắt không? Có tắt không ạ? Có lúc tắt, có lúc không tắt. Có nhiều người á vừa chữ lộn mà vừa niệm Phật nữa. Thấy vừa cứ chữ lộn mà lúc đó mình nghĩ là mình đang bị cái mình tạo cái khẩu nghiệp rồi, sợ quá mâm nó môi với là Phật, nó môi với là Phật mà vứt trưởng chửi tiếp. Tức là cái cơn giận mà cái câu niệm Phật cũng không có kiềm chế được, thưa quý vị. Cho nên mình mới hiểu được cái vấn đề thứ hai là niệm Quan Âm Bồ Tát, mình phải hiểu được cái ý nghĩa chứ không phải là niệm suông. Niệm là gì? Niệm là nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng cho cái gì? Từ bi và hỷ xả. Niệm để mà mình phát được từ bi, niệm để cho mình phát được lòng hoan hỷ, chứ không phải niệm theo cái kiểu mà niệm theo quán tính. Cái gì niệm theo quán tính không bao giờ có kết quả hết. Niệm mỗi lần mà nhớ đến Quan Âm Bồ Tát là quý vị phải nhớ đến cái hạnh từ bi của Ngài, để làm sao mình phải giống Ngài khởi được cái từ bi. Niệm Quan Âm Bồ Tát để mình bày tỏ được cái lòng quan hỷ với chúng sanh, thì như vậy đó là cái niệm này mới có kết quả. Bữa nào quý vị thử đi, ai chọc quý vị giận, quý vị nhớ Quan Âm Bồ Tát, quý vị khởi từ tâm, rồi quý vị khởi được lòng quan hỷ, khởi được lòng buông xả, thì chắc chắn là lửa trong lòng của mình nó dập tắt luôn. Mà ngộ lắm quý vị, lửa bên trong mà tắt thì lửa bên ngoài sẽ tắt. Lửa bên trong không tắt, lửa bên ngoài sẽ không bao giờ tắt hết. Cho nên nhiều khi á, quý vị nói đó là có ai chọc mình cái gì đó, quý vị giận, quý vị nín, là cái này là để bụng chứ không phải là mình không có giận đâu. Mình để bụng. Mà cái người mà để bụng á thì người ta gọi là người gì ạ? À? Hiểm, đúng không ạ? Cười cười vậy chứ mà trong bụng dao găm không á, đúng không ạ? Cho nên là quý vị mới thấy được là cái lửa bên ngoài đó là nó là chỉ là cái hệ quả, mà cái nhân là cái quan trọng. Cho nên á là hòa thượng thường chiếu á là hay nói đó là bởi vì trong lòng của quý vị có nhiều cái nó dễ cháy, cho nên cái bên ngoài nó bắt nó cháy liền. Còn nếu mà trong lòng của quý vị mà không có những cái thứ mà nó dễ cháy đó, là quý vị ở ngoài có bắt cách mấy cũng không có cháy nữa. Cho nên là nguôi lòng mới là cái quan trọng hơn. Cho nên niệm Quan Âm Bồ Tát, chúng ta phải khởi được cái từ bi và hỷ xả, và lòng quan hỷ thì dứt được, tức là quý vị ở trong lửa mà lửa không cháy. Còn mà nếu mà quý vị ở trong nước, bị nước cuốn trôi, mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì quý vị được đến chỗ cạn, tức là không bị nước cuốn trôi. Nước là nước gì? Đó là nước ái, đúng không ạ? Ái hà, đúng không ạ? Ở đây quý vị có ái không? Có nhiều người nói tôi già rồi ái gì nữa, đúng không? Còn 18, 19 tuổi còn ái chứ già có ái gì nữa, 50-60 tuổi còn ái gì nữa. Nhưng mà ái nó nhiều hơn. Còn trẻ đó thì ái nam nữ, già ái con, ái cháu, ái nhà cửa, ái tài sản, tiền bạc, ái danh vọng. Cái ái nó lớn vậy đó mới gọi là ái hà chứ, đâu phải là cái ái một chút xíu đâu. Ái hà. Cho nên nhiều người thương con, thương cháu mà chết ngất đi được, đúng không ạ? Còn thương nhà, thương công danh địa vị mất thì chịu không nổi, đều thuộc về cái ái. Còn một cái ái nữa quý vị, đố quý vị biết ái gì? Ái gì ạ? Ái, ái ngã, đúng không ạ? Ái ngã là ái gì ạ? Ái ngã là ái cái thân này, đúng không? Mình thương thân này, thương thân này quá độ luôn à. Già vậy đó, 60-70 tuổi vậy đó, nhưng mà ra ai khen nói trời sao chị già thế, chị còn đẹp quá. Cái tự nhiên mình vui lên, mình cười, cười tươi mà giống như là mình được ăn cái gì ngon lắm á, vui lắm. Còn mà ai mà chê mình cái là mình buồn cái ngày đó, buồn nguyên một ngày luôn. Nó ngộ dữ mà, tại sao người ta nói một câu mình buồn nguyên ngày, người ta khen một câu mình vui nguyên ngày. Đó là quý vị thương thân này, quý vị chứ y cứ nơi thân này thôi. Nhưng mà quý vị thấy tất cả những cái đó đều là vô minh hết. Nó đâu có sáng suốt gì đâu, nó đâu có mang đến giải thoát gì đâu, nó toàn là mang đến cái đau khổ. Cho nên nó nhận chìm mình, mình chìm trong cái phiền não, chìm trong cái đau khổ bởi vì do cái ái. Cho nên vì vậy khi mà bị những cái niệm ái này nó khởi lên, quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì tự nhiên là trong lòng của mình á, là thấy được một cái rất là cao siêu. Cao siêu ở chỗ nào ạ? Từ vì lâu nay thì quý vị thương người ta, thương con, thương cháu, thương tài sản, vật chất, quý vị thương bằng cái ái à. Bây giờ quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát, quý vị thương đổi cái ái thành cái gì ạ? Thành từ bi. Quý vị thương từ bi, thương chồng, thương vợ, thương con, thương cháu bằng cái từ bi. Mà quý vị thương, thương từ bi là khác hơn là cái thương ái. Bởi vì từ bi là thương chúng sanh thôi mà không khổ vì chúng sanh. Thương con mà không khổ vì con, lo cho con đầy đủ hết mà không bị đứa con làm cho mình đau khổ. Nó mà có hư có gì đi nữa, mình cũng nói đó bởi vì do cái nghiệp của nó. Mẹ đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, cha đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, có gì đâu mà đau khổ, đúng không ạ? Bởi vì mỗi chúng sanh là một thế giới khác. Bây giờ cõi lòng của chúng ta, mỗi ở đây 50 người, mỗi người là một thế giới khác à, thì con mình nó cũng có một cái thế giới khác, không dính líu gì mình hết á. Cháu mình cũng có thế giới khác, không dính líu gì mình. Cha mẹ mình cũng có thế giới khác, không dính gì mình hết. Nhưng mà tự mình gài cái tâm vô, mình để à đây là con nè mình phải lo, đây là cháu nè mình phải có trách nhiệm, đúng không ạ? Cho nên lớn tuổi vậy chứ không có đi làm thì thai hết trơn rồi. Hỏi lúc này khỏe không, nó con bận lắm thầy ơi. Rì thai hết mà còn bận lắm là biết là vụ cháu đó, đúng không? Đó là quý vị thấy là nó cứ gài gài mình vô, chứ thật ra là không có cái gì dính cái gì hết á. Mỗi chúng sanh có một cái nghiệp, mỗi chúng sanh có cái phước báo, mỗi chúng sanh có cái thế giới riêng, không dính dáng gì mình hết. Nhiều khi đời trước là quan gia với mình, đời nay nhảy vô làm con của mình thương gần chết. Và trong khi là đời trước là mình chửi xối xả, đời này làm con của mình đó mình chửi, mình lại lo. Cho nên đó là cái chỗ mình nói đó là máu mủ của mình. Quý vị thấy máu mủ mình có thiệt không? Cái thân này còn không thiệt mà máu mủ nào thiệt đâu, đúng không ạ? Mình cứ gài vô mình cho vậy đó, huyết thống của mình đó mình phải lo, dòng họ của mình là lo. Cho nên nhiều khi mình cũng có máu dân tộc á, Người Huế gặp người Huế thì mừng vui lắm, người Nam gặp người Nam thì mừng vui lắm, đúng không ạ? Ngày xưa mẹ Tài Mãn người Huế đó, thì khi mà vô trong Nam đó, mỗi lần thấy người Huế vô là bà săn sóc, bà lo lắng đủ thứ hết. Từ bà thương Huế, thương thương cái nòi giống hay sao đó, thương là lo. Còn mấy người kia cứ cười hề hề cho qua chuyện thôi. Đó là những cái ái nghiệp của chúng sanh, mình cứ gài mình vô đó rồi mình cứ chịu khổ. Bây giờ niệm Quan Âm Bồ Tát rồi mình thương chúng sanh bằng cái ánh mắt từ bi. Mà khi mà quý vị thương chúng sanh bằng ánh mắt từ bi rồi là quý vị không có khổ gì hết. Mà thương là thương thiệt. Cho nên người ta nói đạo Phật á, là nó giống như là không có tình thương. Đạo Phật á, là cái gì cũng không, cái gì cũng giả hết rồi. Cho nên là nó như cây khô vậy đó. Nhưng không khô, không phải khô đâu. Nó ướt dữ lắm. Nhưng mà cái ướt này là nước cam lồ xối xuống cho tất cả chúng sanh. Cho nên quý vị thấy mới thấy cái bình Quan Âm Bồ Tát mà cầm cái bình đó, tịnh bình đó, là cái nước là nước từ bi đó. Nước này mới làm cho chúng sanh mát dịu được. Quý vị mà thương chúng sanh bằng từ bi rồi đó là tự nhiên là an lành lắm. Trong gia đình của quý vị rất là hạnh phúc. Quý vị nhìn vợ, nhìn con, nhìn mọi người bằng ánh mắt từ bi, ánh mắt của Bồ Tát rồi đó, là quý vị dễ tha thứ lắm. Họ có làm cái gì cho quý vị khổ, quý vị cũng buông xả được đó. Đó là ánh mắt từ bi. Cho nên mới nói là mắt xanh nhìn chừng thế, mây trắng hỏi đường qua. Tức là dùng cái ánh mắt từ bi nhìn chừng thế thì lòng mình nó nhẹ tên như là mây bay vậy đó. Nó không có gì vướng bận hết trơn á. Còn mà nhìn bằng ánh mắt mà sâu xé, nhìn bằng ánh mắt nó đau đớn, nhìn bằng ánh mắt nó sẹt lửa, đó là thôi rồi. Quý vị tự quý vị chuốc lấy những cái đau khổ vào trong lòng của mình. Mà mình đau khổ rồi, tự nhiên khiến người khác nó đau khổ à. Nó vậy đó, mình hoan hỷ, tự nhiên thấy người khác hoan hỷ. Cho nên quý vị thấy Đức Di Lặc, quý vị đến quý vị xá thấy Ngài cười te tét, tự nhiên lòng mình cũng hoan hỷ. Cho nên mới nói là Happy Buddha đó, là Đức Di Lặc đó, thấy Ngài hoan hỷ tự nhiên mình hoan hỷ luôn. Thì nhìn cái hình ảnh đó mình phải soi lại mình, chứ không phải nhìn ở cái tượng được. Mình phải thấy rằng mình phải hoan hỷ giống như Bồ Tát, để rồi mọi người nhìn mình họ cũng hoan hỷ như vậy. Thì như vậy mình là Bồ Tát rồi, đúng không ạ? Đó là quý vị lấy cái từ bi nhìn chúng sanh, chứ không phải là lấy cái ái nhiễm để mà nhìn chúng sanh. Để rồi quý vị niệm là nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ hạnh từ bi, nhớ hạnh hỷ xả. Để rồi lửa không cháy mình, nước không nhận chìm mình, thì quý vị sẽ không còn đau khổ nữa. Cho nên quý vị thấy cửa này rộng không? Rộng, thấy hơi hơi rộng rồi ha. Đó là cái chỗ quý vị mới thấy là cái năng lực của Bồ Tát như vậy. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Người nào có nhiều cái nghiệp dâm dục thì thường nhớ niệm Quan Âm Bồ Tát thì cũng ly được những cái dục đó, đúng không ạ? Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền lìa được lòng giận. Cho nên á, là nếu mà người nào mà nhiều cái tâm nó ái nhiễm mà niệm Quan Âm Bồ Tát, những cái tâm này nó sẽ tự nó tiêu hết. Bởi vì do mê lầm cho nên chúng ta mới nhiều cái nghiệp ái, mà do mê lầm chúng ta mới nhiều cái giận hờn, đúng không ạ? Mà bây giờ là tại sao mà đạo Phật là đạo từ bi? Cái lòng từ bi của mình mà phát ra rồi, tự nhiên mình không còn giận và mình không còn nhiều cái tham dục nữa. Bởi vì cái từ bi này đó, nó kết nối với cái trí tuệ. Bởi vì khi nào mà quý vị thương được chúng sanh là quý vị phải có trí tuệ thì quý vị mới thương được. Hai cái này nó gắn liền. Cho nên khi niệm là mình nhớ Quan Âm Bồ Tát, lúc đó là tất cả những niệm lự của mình nó dừng lại. Tức là những cái phiền não, những cái lo lắng nó dừng lại. Khi những cái tâm niệm nó dừng lại, tự nhiên trí tuệ của mình nó sáng ra. Khi trí tuệ của mình nó sáng ra, lòng từ bi của chúng ta phát khởi. Khi lòng từ bi của chúng ta phát khởi thì tự nhiên mình mới thương tất cả chúng sanh. Vì sao thương tất cả chúng sanh? Bởi vì thấy tất cả chúng sanh đều đau khổ như nhau hết. Đúng không hả? Bây giờ mình á, là chắc chắn là mình có thương, có người thương, có người ghét rồi, đúng không ạ? Quý vị trong đời của quý vị á, là quý vị có người thương có người ghét đúng không? Tại sao mà mình thương, tại sao mà mình ghét? Bởi vì cái người mình thương là nó hợp tâm nghiệp và hợp nhãn với chúng ta. Người ghét là nghịch nhãn mình và nghịch cái nghiệp của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là cái người họ làm cái hành động đó mình không thích, nhưng mà có người thích không ạ? Vẫn có người thích. Thì như vậy hợp với cái nghiệp thiện, mình thuận nghiệp thiện thì mình thích. Hợp với cái nghiệp ác, người nào có nghiệp ác thì họ vẫn thích thôi. Giống như quý vị thấy đó, là những cái người đi khủng bố đó, mỗi lần mà có cái quả bom nào mà nổ đó, là bên Trung Đông họ ca ngợi người đó. Họ thuận cái nghiệp ác mà quý vị. Còn chúng ta thì nghe như vậy là chúng ta nổi máu anh hùng lên rồi. Thấy người đó chết mình mừng mình cười, chứ không thể nào mà thấy người đó mà họ chết đó, là mình buồn mình thương đâu. Nhưng mà Bồ Tát khác thưa quý vị. Bồ Tát thấy cái người mà họ đau khổ, họ tạo bất cứ cái nghiệp gì, nhưng mà Bồ Tát vẫn thương tưởng, vẫn thương, vẫn lo lắng cho họ và giúp họ làm sao thoát được cái ma ám ma chướng đó để họ trở về cái chánh đạo. Đó là cái tâm Bồ Tát. Thì như vậy đó, là khi mà mình có những cái niệm mà nó giận hờn, bực bội, khó chịu với một chúng sanh nào đó, chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên lòng của mình nó không còn giận dữ nữa, đúng không ạ? Mà phải có cái tâm đó quý vị. Thật ra cái tâm đó đó là nó không có phải là mang đến cái hạnh phúc hay là mang đến cái bất hạnh cho chúng sanh. Cái tâm từ bi của chúng ta nó không có thể nào mà mang đến cái hạnh phúc hay bất hạnh cho chúng sanh được. Mà cái tâm từ bi đó là nó mang đến cõi lòng của chúng ta một cái điều hỷ lạc, hạnh phúc, an vui và giải thoát, đúng không ạ? Cho nên nếu mà quý vị giận bất cứ một người nào thì cái hệ quả của cái giận đó là đổ lên đầu ai à? Đổ lên đầu chúng ta. Chúng ta là người chịu hết tất cả những hệ quả mà những cái tâm niệm tham sân si của chúng ta nó phát ra, mà không tới người ta mà lại tới mình trước. Và mình chịu tất cả những cái đau khổ từ nơi những cái tâm niệm của mình. Cho nên á, là mình khởi từ bi với tất cả chúng sanh là mình mang đến nguồn an lạc thực sự đến cho mình. Đây là một cái cửa để tự mình bước vào thôi. Chư Phật, chư vị Bồ Tát bước vào cửa này, cho nên các ngài rất là an lành, rất là hạnh phúc. Còn chúng ta rất là đau khổ, bởi vì chúng ta bị tham sân si phiền não làm cho mình đau khổ, nó thiêu đốt mình. Mà có cái điều đau đớn là mình có sẵn nước cam lộ, mình có sẵn đồ chữa cháy mà mình không chịu xịt. Giống như á, là quý vị ở trong nhà bếp á, bảo đảm bây giờ nhà bếp của Bảo Trơn á, là để mấy cái bình chữa lửa đó đó. Nhưng mà khi mà nó cháy, bảo đảm quý vị không biết xài sao. Tại vì từ đó đến giờ quý vị chưa từng biết xài, để đó coi chơi thôi à. Lúc đó quýnh lên chắc bóp xịt đại mà xịt chắc nó không ra rồi, đúng không ạ? Là bởi vì chúng ta là chưa từng sử dụng, cho nên chúng ta không biết. Có mà không xài được mới điều, đây mới gọi là cái điều tức tối của chúng sanh, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ, nếu mà cái nước từ bi chỉ là Bồ Tát, mình cứ chờ Bồ Tát rưới mình á, thì Bồ Tát không có đủ nước rưới chúng ta, đúng không ạ? Mà Bồ Tát chỉ khuyên mình làm sao phát được cái tâm từ bi để rồi chúng ta dội cõi lòng của chúng ta. Chỉ có nước từ bi của mình mới dập tắt lửa lòng của mình thôi. Nước bên ngoài là không có dội được. Bởi vì sao? Bởi vì cõi lòng của mình chỉ có một mình biết mà không ai biết hết, đúng không ạ? Cho nên mỗi lần quý vị giận lên, nước bên ngoài làm sao dập được? Chỉ có nước trong lòng của mình là phải lấy được cái nước từ bi của mình thôi. Cho nên giận hờn là tham lam, ái nhiễm, mà mình phát được cái từ bi trong lòng của mình, tự nhiên là những cái tâm niệm đó nó sẽ tan biến hết. Mà khi mà tâm niệm đó tan biến hết thì tự nhiên mình được hạnh phúc thôi. Thì như vậy, một phen Bồ Tát ứng hiện trong cõi lòng của chúng ta, là Bồ Tát ứng hiện trong lòng của mình là vậy đó, chứ không phải là Bồ Tát xuất hiện giống như Tây Du Ký đâu, bay từ trên trời bay xuống có hoa sen rồi bay dèo dèo, rồi quý vị đó là chờ Bồ Tát mà rưới lên. Cho nên nhiều khi á, quý vị nói đó, nói ra thì quý vị nói là tự vì mình tu thiền mình không tin mấy chuyện đó, cho nên đó là nhiều khi quý vị bị cái mê tín, mà mê tín nhiều khi thấy nó lãng dữ lắm, nó lãng thành vậy nè. Nhiều khi mình nằm mơ hay là mình đi mình thấy cái tượng Phật nào đó là hình của Quan Âm Bồ Tát, ánh nắng chiếu sao đó nói Bồ Tát phát quang, rồi quý vị nói chỗ đó linh lắm, cho nên nó là đến đó lấy nước của Bồ Tát uống vô là nó hết bệnh nè, đúng không ạ? Quý vị có hết bệnh không? Thưa quý vị, không bao giờ hết bệnh cả. Nhiều khi đó là nó trùng hợp ở một cái góc độ nào đó, tự nhiên quý vị thấy quý vị hết bệnh, tưởng là Bồ Tát cho mình hết bệnh, Bồ Tát rưới nước cam lồ cho mình hết bệnh. Ở Việt Nam mà quý vị thấy mà có những cái tượng Bồ Tát đó là họ làm cái hồ ở dưới, cái họ để cái phâm ở dưới đó, họ truyền cái dây á, họ đúc cái tượng đó, truyền cái dây trong bụng Bồ Tát luôn, rồi đưa ra cái tay, rồi đưa ra cái bình cam lồ, tức là khi mà họ cắm điện vô là nước nó bơm từ dưới cái hồ á, nó lên nó ra cái bình đó, nó chảy xuống. Ô bà con tưởng là nước cam lồ, cái chuyện đơn giản vậy mà cũng không hiểu nữa, là bưng cái nước đó mà uống thôi, rửa người rửa mặt rửa tay xin về uống đủ thứ, mà cái hồ đó không biết bao lâu họ xúc một lần. Cho nên là quý vị mới, bởi vì mình có cái niềm tin mà tin lại là nó không đúng, mình tưởng mình tin như vậy á là Bồ Tát thương mình lắm, nhưng mà Bồ Tát cũng thương mình mà thương hại mình, thấy mình quá sức là tội nghiệp, thấy mình quá sức là mê lầm. Cho nên Phật và Bồ Tát từ xưa đến giờ chưa từng cho chúng ta bất cứ một cái gì hết, từ vật chất của cải danh vọng cũng không có. Cho nên có nhiều người là cứ lên chùa hay vô miếu đình gì cứ xin Phật xin Bồ Tát để cho con cái thi đậu tai qua nạn khỏi vân vân, thì con cái cũng thi đậu thiệt, thì mình nói là Bồ Tát đó là cho. Quý vị mà về Việt Nam mà đi lên cái chỗ mà núi Bà Đen đó, vô Bà Chúa Xứ đó, họ để những cái túi gạo, những cái hột lúa đó, là mình lên đó mình xin cái túi hột lúa đó đi về mới trộn vào trong cái lúa của mình đi gieo mạ, thì như vậy năm đó được trúng mùa vậy đó. Mà miền Tây đó là chỗ đó gần miền Tây mà, ngày xưa là nhà Tệ Mãn đó là cũng đi, cũng xuống dưới đó, ông cụ nhà đó là cũng xuống cũng xin lúa về để mà trộn vô rải ra mạ lên, rồi khi mà lúa chín bị bão rồi hết luôn. Thì như vậy đó là nói là bà cho mà đâu có cho được, đúng không ạ? Mình mới thấy là từ trước đến giờ tất cả chúng sanh là đều do nghiệp của chúng ta mà chiêu cảm hết. Quý vị giàu có cũng là do nghiệp, quý vị nghèo khổ cũng do nghiệp, mà nghiệp ai tạo? Xin thưa quý vị, nghiệp là do chúng ta tạo ra, mà do chúng ta tạo ra thì phải tự chúng ta phải giải quyết lấy. Mà Phật và Bồ Tát chỉ cho chúng ta cái phương cách để giải quyết cái nghiệp quả của mình, chứ không phải Phật và Bồ Tát là cho chúng ta được cái này được cái kia. Cho nên quý vị đừng có xin, xin mất công lắm. Tức là xin mà không cho thì quý vị sẽ buồn, mà quý vị cho thì quý vị lại thêm mê tín. Quý vị được là quý vị thêm mê tín. Bởi vì Phật Bồ Tát không cho, Phật Bồ Tát biểu mình tu thôi, mà quý vị tu là quý vị được. Quý vị muốn giàu có thì quý vị cứ làm phước, quý vị cứ bố thí, quý vị muốn mình giác ngộ giải thoát, quý vị cứ tu hành. Đó là cái điều hiển nhiên, đó là cái tất yếu mà chúng ta phải thực hiện, chứ không phải cái mà chúng ta cầu xin. Cho nên nhiều khi thấy tội cho đạo Phật của chúng ta. Đạo Phật của mình á là đi vào cái mê tín một cách nó mù quáng, phải nói mù quáng. Tết lễ gì đó là Phật tử thường thường lên Bảo Trơn á, đi vòng vòng cứ dòm dòm hỏi: ủa quý vị tìm cái gì? Phật Bồ Tát đó hỏng lại mà tìm cái gì? Dạ con tìm ống sâm, coi coi có sâm không để mà lắc. Nói chùa không có sâm, nói không có sâm con đi về. Thì như vậy quý vị mới thấy là chúng ta chỉ thích xin sam bói quẻ rồi xin Bồ Tát cho cái này cho cái kia thôi, hoàn toàn chúng ta không biết gì hết. Hỏi ra nói là tôi là Phật tử á, có nhiều người Phật tử mấy chục năm chứ mà lên cúng bái thì cứ râm râm cầu xin đủ thứ hết. Bởi vì xin càng nhiều thì quý vị mất tự tin chừng đó. Quý vị tu càng nhiều thì tự nhiên mình có tự tin, mà cái người mất tự tin rồi là thua rồi đó. Cho nên vì vậy đó là mình phải phát được cái lòng từ bi, mình phát được cái trí tuệ trong lòng của mình thì mình mới giải thoát được. Cho nên nói như vậy đó là đạo Phật chẳng lẽ không có, mình không được cái gì hết, được rất nhiều quý vị. Bởi vì đạo Phật là cái đạo mang đến chân lý thực sự. Quý vị muốn của cải, đạo Phật cho quý vị của cải được, mà không phải từ Bồ Tát hay Phật cho mình. Phật chỉ cho mình cách làm giàu, Phật chỉ cho mình cách làm đẹp, khỏi cần đi thẩm mỹ gì hết mà quý vị vẫn đẹp như thường, là bởi vì chúng ta biết tu, biết làm lành làm phước, tự nhiên người mình nó đẹp ra, tự nhiên người mình á là nó sáng ra. Và quý vị biết làm phước báo rồi, tự nhiên quý vị giàu có. Ở đây quý vị giàu không? Quý Phật tử đây có giàu không à? Sao không giàu? Không giàu phải không? Bởi vì mình cứ tưởng là mình giàu là mình phải có nhà, vài căn nhà cho người ta mướn. Mình giàu mình tưởng là phải có tiền trong nhà băng nó nghiêng. Mình giàu mình tưởng là mình phải có xe Mercedes đủ thứ loại, và tiền phải bạc triệu mình mới giàu. Mà cái giàu của đạo Phật á, là biết đủ mà giàu. Ở đây á, người nào mà biết đủ rồi là họ hạnh phúc lắm. Họ ở Mỹ thì đâu có sợ đói gì đâu, mà biết đủ rồi tự nhiên họ cảm giác nó giàu ra. Bây giờ mà quý vị đó mà có bạc triệu rồi quý vị cũng nghèo à, đúng không ạ? Bởi vì quý vị vẫn còn thấy thiếu là nghèo. Mà thiếu là sao ạ? Là phải chạy tìm kiếm đủ thứ hết. Mà người mà còn tìm kiếm đủ thứ hết là họ chưa thực sự họ giàu. Cho nên có một vị hiền triết á, là ở trong một cái làng nọ, khi mà ổng thấy là cái làng nó nghèo quá mà không có trường học, trường học không đủ cho những người mà con em, cho nên vị hiền triết đó mới đi đến nhà vua, mới xin nhà vua một ít tiền để xây trường học cho làng. Khi mà đi đến nhà vua, tại vì hiền triết này á, là rất là có cái uy tín, cho nên được đi vào trong đại điện, nghĩa là có thể vào ra vào bất cứ lúc nào, ổng được có cái quyền như vậy. Bữa đó ổng đi vào, ổng thấy nhà vua đang quỳ ở trước cái một tượng của Bồ Tát, là thấy nhà vua đang cầu xin Bồ Tát là cho ông được cái này được cái kia. Ổng nghe như vậy đấy, ổng bỏ ổng đi ra, ổng không diện kiến nhà vua. Nhà nghe người báo đó là vị hiền triết này đến rồi lại ra đi, nhà vua mới kêu vị hiền triết này trở lại, mới hỏi tại sao ngài đến rồi ngài ra đi, có chuyện gì cần ta giúp đỡ. Vị hiền triết này mới nói đó là thần á, là định đến xin ngài giúp đỡ, nhưng mà lên thấy ngài đến đây thấy ngài nghèo quá, cho nên rồi thôi thần đi về, chắc ngài giúp thần không được. Nhà vua ổng mới nổi giận lên, ổng nói ta là vua một nước, vàng bạc châu báu không thiếu gì hết, tại sao nói ta nghèo? Vị hiền triết nói bởi vì bệ hạ còn cầu xin. Mà quý vị thấy cầu xin là gì à? Quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy cái người mà bưng cái tô đi vòng vòng đi xin là gì à? Ăn mài phải không hả? Ở đây người ta gọi là gì đó? À, homeless rồi. Còn cầu xin là còn homeless, đúng không ạ? Cho nên là quý vị mà vô chùa quý vị cầu xin coi chừng quý vị thành homeless đó, đúng không ạ? Bởi vì mình thấy thiếu mình mới cầu, đúng không ạ? Còn nếu mà đã đủ rồi không cần cầu, không cần xin. Nghe vậy nhà vua ông mới thức tỉnh. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta đã có sẵn một cái kho tàng, đã có sẵn một cái lòng từ bi nó vô lượng, đã có sẵn có một cái trí tuệ nó đầy đủ rồi mà mình không biết sử dụng. Nếu người nhiều ngu si thường kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si. Người nào nhiều ngu si niệm Quan Âm Bồ Tát là hết ngu si luôn, đúng không hả? Ở đây quý vị có ngu si không? Ai nói ngu si là tự ái lắm à? Ai mà nói là nhìn anh cái mặt ngu ngu á là bị chửi liền á, đúng không à? Nhưng mà xin thưa quý vị, chúng ta có ngu không à? Có, đúng không à? Ngu là làm sao? Ngu là không có phải là quý vị á, là không có ăn học, hay quý vị là cái người đần. Ngu là chúng ta nhìn không đúng, thấy không đúng, làm không đúng, mà nhiều khi thấy ngược nữa. Quý vị có thấy ngược không? Bây giờ hỏi quý vị đó, quý vị thấy thân này là giả hay là thiệt? Thân này là giả đúng không ạ? Mà quý vị có thương thân không? Vẫn thương thân đúng không ạ? Thì như vậy thấy giả mà mình cho là thiệt, mà mình còn thương nữa, đây là không phải ngu là gì, đúng không ạ? Rồi bây giờ quý vị thấy thế gian này có khổ không? Ai cũng thấy thế gian này là khổ hết. Nhưng mà quý vị đó có vui chơi với ngũ dục không? Thế rồi một thoáng đua vui, không biết vui đó là gốc khổ, đúng không ạ? Mình vui đó, nhưng mà cái vui là cái gốc khổ. Mà quý vị cứ vui với thế gian, quý vị biểu tu thì quý vị nói tu. Cái người nào thức tình mới tu, người nào bị đau khổ, bị cái cú sốc gì ngoài đời mới vô chùa, chứ đâu phải là tự nhiên mà vô chùa. Đó là quý vị có cái nhìn nó sai lầm. Cho nên quý vị thấy cái người tu á, người nào mà đi xuất gia tu hay người nào mà hay đi chùa, quý vị nói người đó chắc có chuyện gì ngoài đời đau đớn lắm mới vô chùa đó, đúng không hả? Nhưng mà không ngờ tất cả những người đó họ có cái tâm giác ngộ, họ thấy cuộc đời này nó không mang đến hạnh phúc thực sự. Cho nên vì vậy đó là chúng ta sống ở trên cái giả mà cho nó là thiệt, sống trên cái hư ảo mà cho nó vĩnh viễn. Cho nên đó là những cái ngu si của chúng ta. Mà khi mà niệm Quan Âm Bồ Tát, tức là mình nhớ được cái từ bi, nhớ được cái lòng hỷ xả, nhớ được cái tâm mà được tự tại như Bồ Tát, thì tự nhiên là quý vị sẽ không còn đau khổ nữa, hết ngu si, đúng không hả? Cho nên bây giờ là quý vị làm sao mà mình phát khởi được cái từ tâm, đó là cái gốc. Nhiều khi mình nói quý vị, nói quý vị Phật tử phải phát được cái từ bi, mà quý vị không biết phát làm sao. Mà nếu mà phát bằng ý tưởng thì không phải là từ bi, mà phát bằng trí tuệ thì quý vị mới phát được cái từ bi được. Mà trí tuệ làm sao? Làm sao có trí tuệ? Bây giờ là quý vị khi mà quý vị niệm Quan Âm là gì ạ? Quan Âm tức là âm thanh. Mà âm thanh này đó phát được một cái nguồn năng lượng rất là phi thường, đúng không ạ? Mà làm sao phát được cái nguồn năng lượng phi thường là quý vị phải thực tập ở đâu? Ở nơi cái lỗ tai của mình, đúng không ạ? Bởi vì mình nghe mà, mình phải nghe bằng tai chứ ai nghe bằng mắt đâu, đúng không ạ? Cho nên quý vị phải nghe bằng tai, mà nghe được cái âm thanh bằng cái sự giác ngộ, bằng cái sự tỉnh giác. Bây giờ làm quý vị nói tỉnh giác không biết làm sao gọi là tỉnh giác nữa. Bây giờ tỉnh giác là như vậy, là bữa nào mà bây giờ quý vị đang nghe, mà quý vị nghe tất cả những âm thanh bằng cái tâm nó an lành, nghe mà nó không có suy nghĩ gì hết á. Quý vị có khi nào mà nghe mà không suy nghĩ không? Bữa nào mà quý vị đi vòng vòng đi chơi mà tự nhiên quý vị thấy lòng mình nó thanh thản dữ lắm. Mà khi mà lòng mình thanh thản đó, quý vị nghe được tiếng gió, nghe được tiếng côn trùng nó kêu, đúng không ạ? Thì như vậy đó là tự nhiên là mình nghe được những âm thanh đó mà bình thường mình không nghe. Bởi vì bình thường mình mắc suy nghĩ, mình mắc phiền não rồi mình không bận, mình không có nghe được những cái thứ đó. Mà tất cả những âm thanh đó lúc nào nó cũng có, chứ không phải là có, lúc không, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị đó nghe tất cả những âm thanh mà bằng cái tâm nó an lành thì đây gọi là Quan Âm, đúng không ạ? Là Bồ Tát, là ngự trị ở nơi cái lỗ tai của mình rồi. Thì như vậy đó là quý vị nghe bằng cái tánh nghe an lành đó, tự nhiên là phiền não không có, sân hận không có, ngu si không có. Mà cái tâm an lành nó phát khởi ra, tự nhiên là quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại mọi người, quý vị thấy thương chúng sanh thật sự. Bữa nào tâm mình yên tĩnh, mình thương chúng sanh bằng cái tâm từ bi thật sự, không còn giận hờn bất cứ người nào hết. Quý vị giận người nào nhiều lắm lúc mà tâm mình yên tĩnh rồi đó, quý vị mới thấy là thương người đó. Người đó rất là đau khổ, mà trong khi bản thân người đó có một cái bầu trời vô tận mà người đó không biết. Quý vị thương chúng sanh liền. Cho nên có một thiền giả, bữa đó đó là đi dạo núi về, rồi có một tên trộm đi vào trong nhà kiếm đồ vơ vét, không có. Thì vị thiền giả này đó là đi về, thấy vị tên trộm đó vào nhà mà kiếm đồ vơ vét mà không có, ngài mới thương. Ngài mới lấy chiếc áo của ngài ra tặng cho tên ăn trộm này. Bởi vì cái tâm từ của ngài không khiến cho tên ăn trộm sợ hãi. Nhận được chiếc áo này, tên trộm mới chạy đi. Ngài đứng đó, lúc đó vào buổi đêm mà trăng sáng, ngài mới nói đó là ước gì ta cho người kia được vầng trăng này. Lòng từ bi của ngài rất là vô tận. Bởi vì khi mà mình trở về cái tâm an lành rồi, mình mới thấy những chúng sanh còn lặn hụp trong bể khổ, họ rất đau đớn, họ rất khổ sở. Dù cho họ có làm bất cứ cái gì tổn thương đến mình cũng thương xót họ. Vì sao? Bởi vì mình không thể nào cho họ được vầng trăng cõi lòng của mình, đến cho họ cảm nhận được cái niềm vui thực sự mà không còn đau khổ nữa. Đây gọi là từ bi. Chứ không phải từ bi là mình thấy người kia cái mình thấy mình thương người ta tội nghiệp, đó là ái nhiễm rồi, chứ không phải là từ bi. Thương, thấy chúng sanh khổ mà mình thương thì tự nhiên là mình mới có được cái từ bi thực sự như vậy. Đó là cái vầng trăng. Mà cái vầng trăng này, thưa quý vị, có trong cõi lòng của chúng ta. Trong cõi lòng của quý vị mà cái cửa Quan Âm, tức là cái cửa rộng lớn, tức là cái cửa âm thanh, mà chính trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật xác định là ở cõi này tu hạnh Quan Âm là dễ nhất, hợp căn nhất. Bởi vì gọi là phản văn văn tự tánh, tức là nghe tất cả những âm thanh mà bằng cái tâm nó tỉnh giác. Cho nên quý vị thấy đó là Bồ Tát khi nghe một chúng sanh đau khổ thì ngay lập tức chúng sanh đó liền hết đau khổ. Bồ Tát không cần là phải đến độ chúng sanh làm cho chúng sanh hết đau khổ, chỉ cần nghe được âm thanh đau khổ của chúng sanh là chúng sanh đó hết đau khổ. Cho nên quý vị thấy đó là chúng sanh nào mà Bồ Tát nghe được, thưa quý vị? Chúng sanh cõi lòng của chúng ta, Bồ Tát của chúng ta mới nghe được, mà chúng ta không chịu nghe đâu. Khi nào mà quý vị nghe được tất cả những âm thanh phiền não đau khổ trong lòng của quý vị là lúc đó những đau khổ nó không còn nữa. Cho nên bữa nào quý vị, có khi nào quý vị nghe được tiếng lòng chưa? Bữa nào trời mưa đó, quý vị nghe được tiếng lòng của mình không? Ngồi buồn nghe lòng của mình nó rộn rã, đúng không ạ? Nhưng mà có điều chúng ta sai cái chỗ mình nghe được tiếng lòng của mình để rồi mình ngồi đó mình buồn. Thương người xưa, thương người ấy, đúng không ạ? Mình rơi lệ, mình đau đớn, đây là quý vị theo tiếng lòng chứ quý vị không nghe được tiếng lòng, đúng không ạ? Khi nào mà quý vị nghe được tiếng lòng, tức là những cái tư tưởng của mình, những cái âm thanh trong và âm thanh ngoài nó phát ra, quý vị nghe mà quý vị không có thêm bất cứ cái gì hết, quý vị nghe trọn vẹn, nghe được tiếng lòng của quý vị, nghe được âm thanh bên ngoài, tự nhiên cõi lòng của mình trống vắng. Cho nên có một thiền sư mới nói: gió lùa khung cửa vắng, trăng lạnh mái hiên ngoài, lui nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Đúng không ạ? Cho nên là giống như gió lùa qua khung cửa vắng vậy đó. Mình ngồi yên tĩnh, gió lùa qua cái khung cửa vắng nhẹ nhàng, trăng bên ngoài vẫn sáng, đúng không ạ? Tự nhiên cái mình thấy được cõi lòng của mình nó chuyển, tức là tự nhiên cõi lòng của mình nó trong sáng ra, thì mới thấy một đời mình 100 năm cũng như một ngày, một ngày cũng như 100 năm, một kiếp như vạn kiếp, không có cái gì nó khác hết. Tự nhiên đó là cái sự giác ngộ nó bùng vỡ ra. Đó là cái chỗ rất là an lành, mà có xa đâu, đúng không ạ? Ở nơi cõi lòng của mình tu, mình tỏ được, tự nhiên mình thấy là đời sống của chúng ta rất là ý nghĩa. Xin thưa quý vị đó, quý vị thử kiểm lại coi, từ lúc mình sanh ra cho đến bây giờ quý vị sống có ý nghĩa không ạ? Không có ý nghĩa gì hết, đúng không ạ? Nói như vậy không phải là phũ phàng đâu, mà đây là cái sự thật. Những cái gì mà quý vị chất chứa một đời, quý vị nhìn coi có không? Quý vị tạo sự nghiệp một đời, quý vị thử nhìn lại coi có không ạ? Không có gì hết. Cho đến mình nhắm mắt lại, mình chuẩn bị rời cõi đời này, nhìn lại từ lúc sanh ra đến lúc mình chết, cũng không có gì hết. Cuộc đời như gió thoảng, cuộc đời như mây bay, không có dính líu bất cứ cái gì hết, đúng không ạ? Cho nên mới nói là mạng sống chỉ trong một khoảnh khắc, trong một hơi thở mà thôi. Quý vị tạo cái gì đều là tạo trên cái nghiệp nhân nghiệp quả. Nghiệp nhân nghiệp quả nó thuộc nhân, thuộc duyên, thuộc về cái pháp mà như điện, như bào ảnh, như lộ, đúng không ạ? Lộ là xương mai đó, đúng không ạ? Thoáng thấy thì có, thoáng thấy thì không, không có gì hết. Nhưng mà quý vị trở về cái cội nguồn tâm của chúng ta thì quý vị mới thấy đời sống của mình thực sự là vui, thực sự là có ý nghĩa, thực sự là chúng ta sống một ngày nó đáng một ngày. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới nói đó là dù sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Chỉ cần sống một ngày bằng cái tâm nó an lành thực sự, và chúng ta không bị cái ngoại duyên nó lôi kéo mình đi, và chúng ta hiện hữu ở nơi đây, đó là một cái giới an toàn nhất, là chúng ta sống thực sự ở cõi lòng của mình, ở ngay đây và bây giờ. Tự nhiên là tâm của mình nó an lành ra. Thì như vậy là chỉ một ngày mà quý vị sống ở nơi cửa thiền bằng quý vị sống 100 năm ở thế gian, không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì cái này nó mới còn hoài, cái này nó mới sáng mãi thiên thu, cái này mới là cái chỗ chúng ta nương về. Còn những cái mà chúng ta nương ở thế gian là nương cái tạm bợ thôi. Cho nên mới gọi là quy y. Ai vô chùa cũng phải quy y, là Phật tử phải quy y. Quy y không phải là đối tướng quy y, mà quy y là cái cách chúng ta phải trở về cõi lòng của mình. Nương tựa ai? Nương tựa cõi lòng của chúng ta. Cõi lòng của mình là có Phật, là vị bổn sư của mình. Cõi lòng của mình là có Bồ Tát, là chư hiền thánh tăng, là chúng ta nương về. Cõi lòng của mình có từ bi, thì như vậy Phật là vị giác ngộ, tăng là thanh tịnh, là chư vị Bồ Tát, pháp là pháp từ bi. Cho nên á, là tam bảo là Phật, pháp và tăng. Cho nên quý vị nương tựa được cõi lòng của mình như thế là quý vị vững chãi. Cho nên mới nói quy Phật không đọa vào trong cảnh giới địa ngục là vậy, quy pháp không đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ, quy tăng không đọa vào trong cảnh giới bàn sanh. Người nào quy được như vậy mới không đọa vào trong ba đường ác, chứ không phải là lên rồi nhờ thầy rồi niêm hương rồi quý y truyền giới không là quý vị cười te tét rồi an toàn rồi đó. Nhất là có cái phái quý y rồi là giống như là có cái thẻ, là thẻ xanh rồi đó, là không có còn là xuống ba đường ác nữa. Xin thưa quý vị, vẫn xuống như thường, nếu tạo nghiệp là vẫn xuống như chơi thôi. Cho nên đó là quý vị mình không có tạo ba cái, tạo cái con đường để đi vào ba đường ác là khi và chữ khi. Chúng ta phải trở về nương tựa thực sự trong cõi lòng của chúng ta, trở về nương tựa nơi sáu căn của mình, thì như vậy là quý vị sẽ an lành. Quý vị thử nghe đi, thử nghe từng âm thanh nhỏ lớn, quý vị nghe bằng cái tâm nó trong sáng. Chút nữa quý vị đó là ra đứng ngoài hiên đây, nghe từng giọt mưa rơi là quý vị cũng ngộ đạo nữa. Từng giọt mưa, từng giọt mưa. Ở đây quý vị có từng nghe từng giọt mưa chưa ạ? Chắc chưa đâu, đúng không ạ? Mình nghe cái kiểu của mình á, là thấy mưa là mình chạy coi có gì ướt không mình dọn à, chứ không bao giờ là mình nghe từng âm thanh, từng giọt mưa tích tắc nó rơi, rất là vi diệu, rất là an lành, rất là hạnh phúc. Tự nhiên cõi lòng của mình nó tràn ngập một niềm vui. Cho nên mới nói pháp cũng tại tâm, Phật cũng tại tâm, cái gì cũng tại tâm. Mà tại sao chúng ta lại cầu bên ngoài? Cầu bên ngoài thì sẽ không bao giờ được. Bên trong là một kho tàng vô tận, là cái chỗ chúng ta nương về, là cái chỗ hạnh phúc thực sự, mà chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy được cái hạnh Quan Âm, cái cửa Quan Âm nó lớn như thế nào. Lớn mà không có cái gì mà diễn tả được. Bồ Tát cõi lòng, nước cam lộ đầy khắp cả trong lòng của chúng ta. Thôi tỳ nghi mà sử dụng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.